This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cuộc đời 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao.
Hạnh Dung và Bảo Bảo xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và trong chương trình này, quý vị có thể gọi vào số điện thoại quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đặt những câu hỏi có liên quan đến an sinh xã hội. Và chương trình này được thực hiện cứ mỗi 2 tuần một lần vào lúc 4 giờ chiều. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin kính chào chị Hồ Quang ở đầu dây bên kia. Và Hạnh Dung chào Bảo Bảo.
Dạ, vâng.
Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình. Chào cô Hạnh Dung, chào cô Bảo Bảo.
Dạ vâng, hôm nay chị Hồ Quang lại nghe một cái giọng nói làm chung với Hạnh Dung lại khác rồi, phải không thưa chị khỏe không?
Dạ thưa cảm ơn, khỏe nhưng mà buồn lắm.
Sao vậy chị?
Dạ trời ở ngoài nó âm u đó.
Âm u mà người ta nói giờ này là âm u như vậy là nó mát mát dễ ngủ lắm đó thưa chị.
Khi nào mà cô Hạnh Dung đó
dạ.
chuyển đường dây của thính giả vào
dạ.
mà rồi không nghe tôi trả lời mà nghe tiếng o o, đó là tôi thể hiện cái lời chúc của cô Hạnh Dung, trời mát mát ngủ ngon lắm đó.
Có nghĩa là ngày gáy đó phải không chị?
Dạ thì đúng rồi đó. Dạ thì đúng rồi đó.
Dạ vâng.
Dạ vâng. Bảo Bảo gửi lời chào đến cô Angie Hồ Quang.
Dạ thì chào cô Bảo Bảo.
Dạ đây là buổi đầu tiên Bảo Bảo làm việc với cô Angie Hồ Quang trong chương trình An sinh xã hội. Và
xin khỏi khoe biết rồi, cái giọng mới khen à.
Cái giọng mới khen.
Dạ vâng. Dạ vâng thưa cô, thì để không mất thời gian thì Bảo Bảo xin được mời một vị thính giả đầu tiên trên đường dây.
Hello, dạ vâng ạ, xin gửi lời chào và xin cho biết quý danh.
Hello.
Dạ.
Dạ em Tư Tư.
Dạ vâng chị Tư. Chị
dạ.
Chị đặt câu hỏi cho cô Hồ Quang nhé.
Vâng. Dạ em xin hỏi có mấy câu hỏi như thế này. Là em nghe nói là khi mình về hưu á thì mình lãnh tiền hưu mình cũng phải đóng thuế nữa phải không ạ?
Dạ. Thưa cơ, chị Tư có thể nào chị Tư tắt cái radio để nghe bằng phone để nó không có cái tiếng âm vọng lại.
Dạ dạ dạ.
Dạ cảm ơn chị.
Rồi dạ. Bà Tư ổn định chưa? Dạ tới phiên tôi nói phải không?
Dạ.
Khi mà mình lãnh tiền hưu đó.
Dạ.
Ở đây thì tôi muốn phân biệt nhá. Nó có chương trình an sinh xã hội quản trị hai chương trình lớn. Một là chương trình an sinh xã hội và một là chương trình SSI. Chương trình an sinh xã hội là kết quả của những năm tháng mình làm việc. Đến khi mình tới tuổi hưu hay là mình bị không may bị tàn tật thì mình định lãnh cái quyền lợi an sinh xã hội. Và cái khoản thu nhập này, nói theo tiếng Mỹ gọi là taxable income, có nghĩa là cái khoản thu nhập có khai thuế. Nói
dạ,
như
dạ,
vậy...
Dạ, dạ. Dạ, thưa cô, cho em xin lỗi cô chút xíu. Xin cô nói lớn dùm chắc tại trời mưa, cô em không có nghe rõ.
Rồi, bây giờ nghe tôi la bự hơn dạ. chút rồi, có nghe chưa?
Dạ, rồi ạ.
Rồi, tôi lặp lại nhé. Cái quyền lợi an sinh xã hội, đó là taxable income, có nghĩa đó là thu nhập có khai thuế. Nói có khai thuế không có nghĩa là mình phải đóng thuế. Tại vì chính phủ có quy định nếu cái tiền hưu an sinh xã hội của một cá nhân dưới 25.000 một năm hay là một đôi vợ chồng dưới 32.000 một năm thì cho dù đó là taxable income nhưng mà mình không phải đóng thuế trên cái nguồn thu nhập đó.
Dạ.
Vậy yên tâm rồi, phải không?
Dạ, dạ, nếu mà cái income của mình thấp thì không có phải đóng phải không cô hả?
Dạ đúng rồi đó. Mà tôi xin lưu ý nhé, 25 ngàn cho một cá nhân và 32 ngàn cho một đôi vợ chồng.
Dạ, là một năm. Dạ.
Dạ, một năm.
Dạ. Dạ, em một câu hỏi thêm nữa là có cô bạn á, cố dự định đó là sang năm cố về hưu. Mà không may thì cố bị, cố vẫn còn đi làm nhưng mà cố bị lay off đó cô. Vậy thì mình phải làm sao cô? Mình xin tiền thất nghiệp hay là mình xin tiền hưu hay sao cô?
Dạ, nếu mà mình thất nghiệp thì mình xin tiền thất nghiệp.
À, dạ, mình xin tiền thất nghiệp trước.
Dạ, thì cái tiền thất nghiệp đó là một cái trợ cấp cho những người đang đi làm, rồi cái chỗ làm việc của mình, người ta không có còn đủ công việc cho mình làm nữa, người ta cho mình laid off, thì mình được lãnh cái trợ cấp thất nghiệp. Còn nếu mình trên cái tuổi 62 trở lên, thì mình có quyền về hưu bất cứ lúc nào mình muốn, mà cũng muốn xin thưa là cái trợ cấp thất nghiệp sẽ không ảnh hưởng đến cái hưu bổng an sinh xã hội. Hay ngược lại.
Nhưng mà nếu như vậy thì là mình cố về hưu rồi, cố dự định về hưu, nhưng mà thất nghiệp là mình vẫn xin hai cái, là mình chỉ xin được một cái thôi cô.
Dạ, mình có quyền xin được hai nguồn cùng một lúc. Nhưng mà lưu ý là nếu mình có dự định là mình đợi tới tuổi hưu toàn phần, thì mình sẽ lãnh được 100%. Nếu bữa nay mà mình về hưu non non một chút, thì cái số tiền hưu nó sẽ ít hơn một chút so với cái số tiền hưu ở tuổi hưu toàn phần.
Dạ, nhưng mà cô này năm nay là cố sang năm là cố 65 rồi ạ.
Dạ, thì cái đó là mình cũng phải ngồi nhân chia trừ cộng nhá. Nếu mình nhắm rằng cái số tiền trợ cấp thất nghiệp có thể giúp cho mình trang trải những cái chi phí cần thiết trong đời sống hàng ngày để mà mình chờ được tới 66 thì mình chờ. Còn nếu mình nhắm rằng cái trợ cấp thất nghiệp nó không đủ trong những cái chi phí thường nhật thì mình có quyền về hưu sớm một chút.
Là cô nói có nghĩa là mình, nếu mình bị thất nghiệp á, mà đủ á, thì
cái đó là cái quyết định cá nhân của mỗi người. Tôi lấy ví dụ, tôi được thất nghiệp một tháng 1.500, thì tôi nhắm là tiền nhà, tiền điện, tiền nước, cộng thêm mì gói, cộng thêm với lại cơm nguội, thì tôi đủ chi tiêu. Rồi tôi muốn để dành cho tới lúc tôi được 66 tuổi, tôi sẽ lãnh được 1.000 đồng ở bên tiền hưu an sinh xã hội. Nhưng trong trường hợp tôi nhắm là 1.500 bên trợ cấp thất nghiệp không đủ cho tôi trang trải những cái chi phí căn bản, thì tôi có quyền qua xin cái tiền hưu bổng an sinh xã hội ở cái tuổi 65. Thì thay vì được lãnh 1.000, có thể tôi lãnh được hơn 900 một tháng.
Nhưng mà nếu mình xin như vậy đó thì mình không có được, ví dụ mình xin như vậy thì mình không có được hưởng những cái phần như là giảm lệ phí như tiền thuốc hay tiền này kia gì đó cô, phải không cô?
Dạ, cái giảm lệ phí đó là khi mà mình có Medicare. Cái người bạn của bà đã có Medicare chưa?
Dạ chưa, sang năm cố mới xin á.
Dạ, thì nếu mà bây giờ thì chưa có Medicare thì chưa có đặt thành vấn đề là giảm tiền thuốc hay là giảm tiền bệnh viện phí hay là y tế phí, thì mình chưa tới, thì mình khoan chưa lo chuyện đó nhé.
Dạ. Vậy là nếu mà nói với cô là thí dụ nếu có tiền bị thất nghiệp thì cứ xin tiền thất nghiệp đi đó cô ha.
Dạ, cái đó là cái điều thứ nhất, cái trợ cấp thất nghiệp là mình có quyền xin, cũng như mình có thể quyết định về hưu ở bất tứ cứ giai đoạn nào, miễn là sau khi mình đạt qua cái tuổi 62.
Dạ vâng.
Okay, cảm ơn bà Tư đã gọi vào nhé.
Dạ vâng, cảm ơn.
Xin cảm ơn cô, chúc cô khỏe.
Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng. Và bây giờ Bảo Bảo và Hành Dung xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin gửi lời chào.
Tôi là tên Tuấn ở Grand Prairie, chị.
Dạ vâng, chào anh
Tuấn. Dạ, thưa chào ạ.
Và tôi xin hỏi vấn đề retire, ví dụ 66 tuổi retire đó, rồi mình tiếp tục đi làm, mình cần đóng cái tiền social không là khỏi?
Dạ, thưa, khi ông lãnh tiền hưu, rồi ông tiếp tục đi làm, cái tiếp tục đi làm là ông sẽ được lãnh cái phiếu lương. Mà trên phiếu lương, lúc nào ông có phiếu lương, ông vẫn phải đóng 7.65% là cái phần mà ông đóng vào quỹ Medicare và quỹ an sinh xã hội.
À, mình về hưu rồi, mình tiếp tục lãnh tiền hưu, vẫn tiếp tục đóng chị Hồ Văn.
Dạ, ông đóng cái thuế an sinh xã hội cũng như thuế lợi tức là dựa trên cái thu nhập do công việc ông làm ra.
Vậy tôi tưởng đâu là khi mình về hưu, mình lãnh tiền hưu là mình tiếp tục đi làm, phải đóng tiền an sinh xã hội chứ.
Dạ, tôi không có. Bên lợi tức ông vẫn phải tiếp tục đóng.
Dạ, cảm ơn chị Hồ Văn.
Dạ, thì cảm ơn ông đã gọi vào.
Bye bye.
Dạ vâng, quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hào Quang. Thì trong chương trình này, quý thính giả có những thắc mắc gì liên quan đến chương trình, quý thính giả có thể gọi vào đài qua số điện thoại quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng.
Bảo Bảo ơi.
Dạ vâng.
Cô than phiền Bảo Bảo, cô bộ bữa nay Bảo Bảo khai trương hơi ế đó nha.
Bữa nay Bảo Bảo bị bán ế, không ế đâu cô ơi. Bảo Bảo không bán thì thôi, bán là ba cuộc cùng một lần thôi đó cô.
Ok.
Dạ vâng, xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Dạ. Hello.
Dạ.
Dạ vâng, xin gửi lời chào.
Dạ.
Dạ vâng. Dạ vâng, Bảo Bảo và Hạnh Dung đã nghe anh rồi. Xin anh đặt câu hỏi với cô anh Chi Hà Quang ạ.
À, tôi năm nay 57 á. À, mà nếu mà về hưu toàn phần là tôi thấy tôi check ở trên cái account mà social security của tôi thấy nó đề 70 tuổi mới được hưởng lương hưu toàn phần phải không cô?
77 à. Ai cũng về hưu được cái tuổi 70 nếu mà mình còn sức khỏe và mình có ý định làm việc. Ông sinh năm 1050 mấy nè, 58 phải không? Đúng chưa? Hay là 59?
57 á.
Sinh 57 phải không?
Dạ đúng ạ.
Sinh 57 thì cái tuổi hưu toàn phần sẽ là 66 tuổi 6 tháng. Nhà, còn những vị mà như là cô Lô Nhí, như là Bảo Bảo đó, sinh sau năm 1960, tuổi hưu toàn phần sẽ là 67. Còn tất cả chúng ta nếu mà còn sức kéo cày, thì mình có quyền kéo cày tới 70 tuổi, thì cái mức lương hưu của mình sẽ cao hơn những vị làm biếng về hưu sớm. Ok.
Dạ, còn thí dụ như nghe nói như tới 60 tuổi là phải làm hồ sơ gì phải không cô?
60 tuổi thì tiếp tục làm việc chứ không có hồ sơ gì hết trơn á.
Phải làm trước hồ sơ gì cũng không bị phạt gì đó.
65, em còn đường xa lắm, gần tới đó rồi kêu mình tham vấn tiếp nha.
Dạ, cảm ơn cô.
Cảm ơn em gọi vào.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110.
Và bây giờ thì xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Dạ, cô có hỏi được không ạ? Con nghe con lớp mà.
Xin cho biết quý danh trước đi.
Dạ, con tên Thảo à.
Rồi, bây giờ Thảo đặt câu hỏi với cô Angie Hồ Quang nha.
Dạ, cho con hỏi giống như ba con qua đây được 8 năm. Ba con năm nay là 63, gần 63 tuổi. Giống như ba con có thể xin được tiền về hưu không ạ? À?
Mà hồi đó Thảo bảo lãnh ba qua phải không?
Dạ đúng rồi.
Giỏi quá đi. Thì khi mà mình bảo lãnh ba ra thì mình phải lãnh ba cho tới khi nào ba trở thành công dân Hoa Kỳ thì mình mới hết nợ với ba nha.
Ồ, vậy là mình không có được xin tiền hả cô?
Bây giờ từ hôm nay đó, từ 8 năm nay đó, ba em có đi làm không?
Dạ có ạ.
Rồi, ba em có thi vô quốc tịch chưa?
Dạ chưa.
Nói ba ráng thi nha. Về nói cô Hồ Quang, suối con về suối ba là ba phải ráng thi cho đậu. Ba thi cho đậu thì tới 65 tuổi, ba xin được SSI và được Medicare, Medicaid nhá.
Còn bây giờ là không có được phân
bố. Bây giờ ba em còn đi làm phải không?
Dạ, nhưng mà làm ít tiền lắm.
Hao ít?
Giống như gần như là không có đi làm luôn.
Tại sao, ở nhà giữ cháu ngoại phải không?
Dạ cũng không, nhưng mà giống như một năm làm được khoảng 5-6 ngàn không à.
Thì 5-6 ngàn là được, giỏi rồi đó, là đủ tín chỉ an sinh xã hội trong một năm. Nhưng mà nếu mà ba em với cái mức thu nhập chỉ có 5-6 ngàn, có nghĩa là khoảng 500 một tháng mà chưa có công dân Hoa Kỳ, thì có thể xin thêm cái tem phiếu là cái phiếu mà để phụ đi chợ nhá. Chứ còn SSI hay là Medicaid thì chưa được. Phải đợi, một là trở thành công dân Hoa Kỳ, hai là có đi làm 10 năm thì mới xin được nha.
Dạ. Mà cho con hỏi, nếu mà mình xin là mình xin ở đâu
à? À, cái văn phòng welfare food stamp đó, à, em có lên Google không?
Dạ.
Rồi giờ cái mình leo lên trên cái internet ha, cái mình Google cái chữ mà food stamp ở cái zip code mà mình cư ngụ, thì sẽ có được cái địa chỉ của cái văn phòng địa phương đó cho mình nha.
Dạ.
Cảm ơn em đã gọi vào nhé.
Vâng, cảm ơn Thảo đã gọi vào tham gia chương trình. Và bây giờ thì Bảo Bảo và chị Hình Dung xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello. Hello.
Dạ, dạ vâng chúng tôi nghe.
Hello, tôi là tên Đỗ.
Dạ vâng, chào ông Đỗ.
Đà Lạt. Tôi xin hỏi cô, anh xin cô Quang một chút. Tôi năm nay là 63 tuổi, làm trường học 10 năm. Bây giờ tôi có quốc tịch. Bây giờ tôi xin nghỉ hưu. Bây giờ tôi lại lệnh tiền hưu một lần có được không? Hay là vì trong lòng có nhiều cái ốc sinh lắm. Mà tôi muốn lệnh một lần. Rồi sau này, ví dụ như đến tuổi 65 á, tôi xin SSI thì như thế nào?
Dạ thưa ông, khi ông có đi làm ở xã Học Chánh thì cái khoản hưu bổng của ông đó là nằm ở dưới cái chương trình gọi là Teacher Retirement System. Với cái hưu bổng của Teacher đó thì ông có quyền chọn lựa, là ông có quyền chọn lựa lãnh hàng tháng cái số hưu bổng ở dưới chương trình TRS, hay là ông có quyền lãnh một cái số tiền ra cùng một lúc gọi là lump sum. Tuy nhiên, nếu ông chọn cái quyết định là lâm sâm để lãnh ra cùng một lúc, thì đến khi ông xin SSI đó, thì cơ quan an sinh xã hội cũng sẽ dùng cái số tiền lâm sâm của ông chia ra qua như giống như cái giả thuyết là ông sẽ lãnh hàng tháng vậy.
Nhưng mà thưa cô, vậy thưa cô là được là 700, tổng cộng được 733 đồng không?
Và nếu mà ông lãnh cái tiền Teacher Retirement đó, à, tôi lấy thí dụ ông được 500 nhá, thì 500 đó vẫn ít hơn là 733 đồng. Do đó, ông vẫn có thể sang Sở An sinh Xã hội để xin ghi danh vào chương trình SSI, thì mình sẽ lãnh được cái phần sai biệt. Cho tới cái mức tối đa là cái chi phiếu Teacher Retirement System cộng lại với SSI sẽ lên tới là 753 đồng một tháng.
Nếu con mà lãnh một lần cái lúc thì không được.
Dạ thưa, cũng được, cái đó không có ai ngăn cản mình hết. Tuy nhiên, người ta vẫn chia cái số đó, kêu là prorata share đó, thì người ta vẫn cứu xét giống như hồi nãy mình lấy cái ví dụ, thí dụ là giá dụ như ông lãnh được 500 một tháng của TRS, thì cơ quan an sinh xã hội cũng sẽ áp dụng cái 500 đó, mặc dầu ông đã lãnh ra trước mấy chục ngàn rồi.
Dạ.
Dạ, thì cảm ơn ông đã gọi vào.
Dạ vâng, cảm ơn chú Đỗ đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại để quý thính giả gọi vào tham gia chương trình đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ chúng tôi xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello, dạ.
Hello.
Dạ, dạ vâng ạ, dạ xin gửi lời chào, xin cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ chúng tôi nghe.
Dạ.
Chị cho, ơi, chị có thể nào vui lòng tắt nhỏ hoặc là rặn nhỏ cái radio dùm cho Bảo Bảo với Hạnh Dung không chị?
Alo.
Dạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng, bây giờ mời chị đặt câu hỏi với cô Angie Hồng Anh.
Em có một người bạn á, là cái cô đó nó chết chồng rồi. Nhưng mà bây giờ cổ hỏi là bao nhiêu tuổi thì cổ được hưởng cái tiền retire của chồng cổ.
À, ông chồng mất thì cái người vợ còn sống mình gọi là bà quả phụ, phải không? Dạ. Thì cái tiền đó phải đợi tới cái tuổi 60 thì mới được lãnh cái khoản tiền đó, mà cái tiền đó không có gọi là tiền hưu à nha. Cái quyền đó tôi nói em nghe nha, cái từ đúng phải gọi là quyền lợi tồn sinh, có nghĩa là cái tiền mà ông chồng ông chết á rồi mình được hưởng theo nhá. 60 tuổi nha. Mà nhắc cô bạn em thêm một chuyện nữa. Cho tôi nhắc cái này nha. Cái lúc mà cái cô bạn của em mà được 60 tuổi đó, nhớ là cái lúc đi nạp đơn phải là người độc thân nha.
Dạ. Dạ. À, cổ là người độc thân nhưng mà bây giờ cổ có thêm, cổ là người có quốc tịch rồi.
Nhưng mà cái tuổi vẫn là 60.
Chọn cái số tiền đó không nhỉ?
Không có chọn, phải đợi tới năm nay cô đó được bao nhiêu tuổi?
Dạ 59 tuổi.
Ồ 59 tuổi thì cái tuổi 66 tuổi đó. 66 2 tháng thì cô đó sẽ được hưởng 100% cái số tiền hưu của ông chồng được lãnh trước khi ông ấy qua đời.
Dạ thưa, còn 60 tuổi thì không có được hưởng trọn hả sư cô?
Được hưởng khoảng 82%.
Dạ. Dạ thưa cô, cổ nếu mà hưởng xong rồi có được đi làm nữa không cô?
Được chứ. Hưởng ở cái mức 60 thì được đi làm, nhưng mà đừng làm quá 1.310 đồng một tháng. Còn nếu cô chờ tới cái tuổi hưu toàn phần thì cô có quyền lãnh 100% cái quyền lợi tồn sinh của người chồng quá vãng, và muốn tiếp tục đi làm và làm bao nhiêu cũng được.
Dạ.
Dạ vâng.
Dạ,
dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn.
6 tuổi thì được hưởng toàn phần hả thưa cô?
Dạ thì phải.
Dạ, dạ. Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào đến với chương trình. Và thưa chị Hồ Quang, cho phép Hạnh Dung và Bảo Bảo tạm ngưng chương trình trong giây lát, và sau một vài thông tin thương mại thì phần 2 của chương trình An sinh xã hội sẽ trở lại nghe chị nhé.
Dạ, thưa cảm ơn.
Dạ vâng, xin mời quý vị hãy giữ làn sóng.
Muốn nấu mắm bún cá mà mua chả cá ngoài chợ thấy không có đậm đà.
Có ngay cho chị đây, đến ngay Vĩnh Hương Golden mua chả cá tươi nguyên chất nghiêng, chả ngon dai thơm lắm. Họ mới tăng cường đó, bảo đảm không đâu ngon bằng.
Chả cá tươi Vĩnh Hương vùng Golden hả? Rồi cái này mới à nghe, chị đi mua liền.
Ngoài ra, Vĩnh Hương còn có chả cá chiên, giò sống, chả lụa gói lá chuối, chả chiên, đủ các loại chả và bò viên gần nổi tiếng.
Vĩnh Hương có hai nơi, vùng Garden, ngay góc Plano và Walnut, điện thoại 972-272-4896, 972-272-4896.
iSyntax Happy Thanksgiving Black Friday Sale chỉ có tại iSyntax. Karaoke Mixer Sale 356 đồng, Mixing Amplifier 1000W Sale 356 đồng, trọn bộ Karaoke 400W Sale 456 đồng, nệm Memory Foam làm tại Mỹ Sale 256 đồng, máy rung tan mỡ giảm cân Sale 256 đồng, bàn ăn Marble Sale 456 đồng, giường ngủ làm tại Ý Sale 756 đồng, ghế massage chair Dada 2 Sale 856 đồng, tử rượu làm tại Ý Sale 956 đồng, phòng sông hơi sauna 1 người Red Cedar Wood Sale 856 đồng, trọn bộ sofa da 3 miếng Sale 1.156 đồng, ghế spa Starlight Sale 1.397 đồng. iSyntax trong khu Cali Sài Gòn Mall kế bên nhà hàng Quốc Hương, điện thoại 214-703-5400, 214-703-5400. iSyntax xin trân trọng kính mời.
Toyota of Dallas November Holiday Clearance Sale, Thanksgiving Clearance Sale. Toyota of Dallas là một trong những dealer xe phát triển nhanh nhất Hoa Kỳ, là dealer có nhiều xe nhất. Hiện chúng tôi đang có sẵn 500 xe mới và 200 xe cũ. Nhân dịp Thanksgiving, nhiều chương trình on sale đặc biệt Corolla, RAV4 đang giảm 4.000 Mỹ Kim off hoặc 0% tiền lời. Camry and Tundra giảm 5.000 Mỹ Kim off hoặc 0% tiền lời. Đặc biệt, xe Sienna giảm đến 6.000 Mỹ Kim off hoặc 0% tiền lời. No credit, low income, no problem. Gọi ngay cho anh Dũng Lê, Toyota of Dallas, 214-304-7311. 214-304-7311.
Grand opening. Tiệm sửa xe Motor and Sport tại Garland.
Trong 2 tháng đầu mở tiệm, giảm giá 15% cho những sửa chữa và bảo trì tất cả các loại xe đến hết ngày 10 tháng 1.
Tất cả các loại xe, đặc biệt là Lexus, Mercedes, BMW, Porsche, Audi.
Những kỹ thuật viên của tiệm chúng tôi đều có kinh nghiệm 30 năm với ASE Certified License.
Welcome to Motor and Sport, World Class Service, dịch vụ sửa xe và bảo trì. Complete Auto Repair, Engine Transmission.
Tiệm sửa xe Motor and Sport tại 211 Burger Street, Garland, Texas 75040, góc Burger và East Avenue B. Số điện thoại 469-626-0906, 469-626-0906.
D&D cùng TN Entertainment xin hân hạnh giới thiệu tới quý đồng hương tại Dallas một chương trình đại hội 2. 10 khóa trường gian lần đầu tiên xuất hiện tại Dallas sẽ diễn ra vào đêm 28 tháng 11 năm 2015 vào lúc 8:30 tối tại Plano Century, tọa lạc tại 2000 Spring Creek, Plano, Texas 75074. 10 khóa trường gian sẽ đồng xuất hiện với các danh hài ăn khách nhất hiện nay tại hải ngoại và trong nước: Chí Tài, Hoài Linh, Vân Sơn, Bảo Trung, Thúy Nga, Ngọc Giao, Hồng Nga. Chương trình thêm đặc sắc hơn với sự xuất hiện đặc biệt và duyên dáng của ca sĩ Thu Phương sẽ đem lại một đêm diễn ấn tượng cho quý vị. Vé có 4 hạng: $100, $75, $60 và $45. Mọi chi tiết mua vé xin liên lạc MC Nhân Trần 4698105254, Phát Sài Gòn Travel 972-765-3494, V Collection Arlington, Hồng Kông Garland, Hồng Kông Arlington, V Video Garland, trang 4698158006. Dindi cùng TN Entertainment xin trân trọng giới thiệu và kính mời.
Bạn có hàm răng giả bị lỏng lẻo hay có chiếc răng bị mất, hãy tới ngay trung tâm thẩm mỹ nha khoa Republic Implant Center. Tại đây, nha sĩ Trần có thể giúp bạn có hàm răng mới đẹp trong vòng một tuần. Hãy gọi ngay hôm nay để tham khảo miễn phí: 214-222-9101, 214-222-9101. Hiện nay trung tâm thẩm mỹ nha khoa Republic Implant Center có rất đặc biệt: bạn có thể được bớt tới $2,000 khi làm thẩm mỹ. Khi răng của bạn bị trục trặc gì, trung tâm nha khoa sẽ giúp bạn điều chỉnh kịp thời. Bạn có thể ăn bất cứ thực phẩm nào mà bạn yêu thích. Gọi ngay hôm nay để được $2,000 off và tham khảo miễn phí ở số 214-222-9101, 222-9101.
Quý vị đã có bảo hiểm sức khỏe chưa? Chương trình Obamacare 2016 sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày đầu tháng 11, 2015 đến cuối tháng 1, 2016. Năm nay tiền phạt sẽ lên đến 695 đồng một người đối với người lớn và 347 đồng 50 xu một người đối với trẻ em dưới 18 tuổi, hoặc 2.5% tổng thu nhập của gia đình nếu không có bảo hiểm sức khỏe cho năm 2016. Hãy nhanh chóng liên lạc với chúng tôi để giúp quý vị ghi danh hoàn toàn miễn phí tại Arlington trong văn phòng Sài Gòn Cargo, kế bên nhà hàng Thanh Thanh, tại Houghton City trong văn phòng khai thuế Hoàng Vương gần chợ Vietnam Plaza. Mọi chi tiết xin gọi Kathleen Dung Lê 817-793-5797, 817-793-5797 hoặc 214-554-2288, 214-554-2288.
Văn phòng bảo hiểm All-in-One trong khu chợ Trường Nguyên chuyên đảm trách bảo hiểm Obamacare hoàn toàn miễn phí. Xin chú ý, bảo hiểm Obamacare 2016 bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2015. Những người đã có hồ sơ Obamacare rồi thì cần phải bổ túc trước ngày 15 tháng 12 năm 2015. Bảo hiểm Obamacare 2016 có sự thay đổi. Xin quý vị gọi ngay cho All in One để biết thêm chi tiết. 469-684-2758. All in One sẽ giúp quý vị tiếp tục hồ sơ mà quý vị đang có. All in One còn đảm trách bảo hiểm nhà, xe, bảo hiểm nhân thọ và thương mại, đặc biệt bảo hiểm Obamacare. Xin gọi All in One trong khu chợ Trường Nguyên bên cạnh Pronail Supply, mở cửa 7 ngày một tuần. Điện thoại 469-684-2758, 469-684-2758. Nhận ghi danh qua điện thoại với các khách hàng ở xa.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ, Dạ vâng, cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn 1600 AM. Và sau đây, chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang của chúng tôi phần 2 xin được quay trở lại. Và bên đầu dây bên kia, Hạnh Dung muốn chào chị Hồ Quang một lần nữa trước khi mời một vị thính giả.
Dạ, cảm ơn quý vị đã kết nối đường dây của chúng tôi trở lại trên làn sóng. Xin mời vị thính giả vừa gọi vào.
Dạ vâng ạ.
Dạ, alo.
Dạ vâng, bà Bảo và Hạnh Dung xin được chào và xin cho biết quý danh.
Dạ alo, tôi là Nancy Early nè.
Dạ.
Cho tôi muốn gặp cô Hồ Quang.
Dạ,
dạ vâng
ạ.
Cô Hồ Quang
dạ,
nghe đây
dạ,
ạ.
Dạ cô Hồ Quang, khỏe không cô Hồ Quang?
Dạ thì cảm ơn bà, dạ khỏe.
Dạ tôi, bà Toàn, tôi ngày xưa là tôi ở với ông Toàn đó, bà cô Hồ Quang.
Đúng rồi, bà Toàn là ở với ông Toàn là đúng rồi, không trật chỗ nào hết trơn á.
Tôi ở 361, tôi ở lãnh được 361 đồng một cô.
Dạ.
Giờ cái ổng tôi ở với ổng, giờ bị trouble quá, tôi chia tay với ổng, ổng vô nursing home ở rồi. Giờ sao tiền SSI tôi nó cúp, mà tiền giờ tiền SSI tôi nó cũng cúp, nó hết 104 đồng, tôi giờ tôi còn có 117 đồng rồi, sao giờ cô hôm qua? Bao giờ nó cho lại cô?
Bây giờ khoan từ từ nha, để
dạ.
Đi chậm chậm nha. Cái hồi chàng với nàng còn chung sắm với máy túp lều lý tưởng á, là ông
dạ.
với bà được lãnh bao nhiêu tổng cộng?
Tổng lãnh được hình như 700 mấy hả cô? Rồi tôi lãnh có 361 đồng hả?
Là cái đó là
rồi.
Tiền hưu phải không?
Tiền hưu tôi có 222 đồng hả cô?
Rồi, bây
rồi,
giờ thì chia tay.
Đồng.
Bây giờ thì chia tay chàng vô nhà an dưỡng, em ở nhà
dạ.
ăn mình đúng không?
Dạ, dạ đúng rồi cô.
Ok. Rồi như vậy đó, thì bà có tài sản trên 2.000 đô la không?
Chắc không, cô không có cái gì hết.
Ok, thì như
dạ.
vậy đó, bà chịu khó lên văn
dạ.
phòng an sinh xã hội nhé, trình bày
dạ.
cớ sự là
dạ.
chàng bỏ em, chàng vô nhà dưỡng lão, chàng ở rồi. Ok, bây
dạ.
giờ có một cái nguồn thu nhập duy nhất là cái
dạ.
tiền hưu, thì bà
dạ.
xin thêm cái phần SSI,
dạ.
tổng số tiền bà sẽ nhận được. Sau khi trình báo, bà sẽ nhận được là 753 đồng, rồi
yeah.
bà sẽ được Medicare và yeah. bà sẽ có thêm Medicaid.
Dạ. Yeah. Lúc trước thì con có chở xuống tôi giấy tờ tôi nạp vô đó hết trơn rồi cô. Hồi giấy ly dị rồi tôi nạp dưới đó hết trơn rồi. Mà sao tôi gọi qua sao nó nói để về rồi nó gửi thơ cho tôi mà sống chả thấy gì trên cô. Lúc hết rồi tôi còn có 117 đồng sao sống cô.
Thì đúng rồi, tôi thấy cái bộ sống cũng không xong đó. Thì
không
bây
không
giờ...
Xong cô.
Bây giờ chịu khó nha, nếu mà
dạ.
người ta có bận biệu mà người
dạ.
ta chưa có gửi thơ cho mình thì
dạ.
mình chịu khó, một là mình
dạ.
gọi điện thoại lên mình hỏi
dạ.
thăm cái tình hình cái hồ sơ của mình tới đâu
dạ,
hoặc
dạ.
là mình đích thân lên mình nói là cô ơi cô coi dùm cái hồ sơ của tôi sao mà rồi bây giờ cha mấy làm sao mà sống, cứ hỏi
dạ.
lại câu đó cái người ta lo ta chạy ta giải quyết hồ sơ cho bà
dạ, dạ,
nha.
Dạ, dạ cảm ơn cô Hồ Quang.
Dạ thì chào bà
gái
nha.
Hồ Quang.
Dạ.
Dạ
quá.
Dạ gửi lại thăm bác cái bác ơi cô.
Dạ thì cảm ơn.
Dạ. Dạ cảm ơn cô Quang.
Dạ.
Dạ, dạ, cảm
dạ, dạ, dạ cảm ơn bà Toàn rất là nhiều. Nghe bà Toàn nói chuyện với lại chị Hồ Quang vui thật luôn á. Và bây giờ thì Hạnh Dung và Bảo Bảo.
Tôi biết rồi, Hạnh Dung vẫn thích làm chương trình an sinh xã hội.
Dạ đội và em nghe cái tiếng của chị Hồ Quang là em cảm thấy yêu đời vô cùng luôn á. Bà Hạnh Dung nghĩ là quý vị là chắc chắn cũng đời xem cái feeling như Hạnh Dung thôi. Và thôi bây giờ mời một vị thính giả đang chờ nãy giờ lâu lắm rồi chị Hồ Quang. Alo.
Dạ.
Alo, dạ vâng xin chào ạ, xin cho biết quý danh.
Dạ có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ, dạ vâng, chắc là chị Quảng Xuân hả?
Ồ dạ đúng rồi, dạ chào, xin chào vương, chị Hồ Quang.
Dạ thưa chào.
Chị Hạnh Dung, chào Bảo Bảo.
Dạ vâng.
Cũng đồng cảm với lại chị Hạnh Dung. Mặc dù nói trên đài thì sợ cô SC Hồ Quang nở lỗ mũi rồi phải đi.
Hảo Hồng cái đó nói đừng ngừng nói nửa mắc cỡ đó.
Thật ra cái chương trình này nhá, thật sự thì nó là thiết thân với mọi người nhưng nó rất nói chung nó cũng khô chứ không được ướt đâu. Nhưng mà vô tay cô Hồ Quang dí dỏm và rất là dễ thương, làm sao mà trả lời kiên nhẫn và với mọi người và nói chuyện dí dỏm vô cùng. Thành ra Quảng Xuân cũng rất là thích chương trình này và không lẽ nói mình thích cô Hồ Quang thì hay kỳ quá.
Đâu có sao đâu chị Quảng Xuân, mình nói thích chị Hồ Quang là cái chuyện là bình thường thôi mà, đâu có gì.
Ồ, dạ đúng rồi. Cô Hồ Quang ở cho Quảng Xuân hỏi một cái câu thế này.
À, dụ trước rồi hỏi sau thế chứ.
Không phải tại vì cái này phải hỏi tội mà Hạnh Dung đi hỏi trước, thành ra khoảng đó là
rồi thôi mời chị Quảng Xuân nha.
Thí dụ như là cái hai vợ chồng sống với nhau rồi chồng thì đang lãnh cái tiền SSCI sao, con thì nó còn nhỏ, đứa dưới đứa 9 tuổi, đứa 14, vợ thì không có đi làm, ở nhà phải chăm sóc cho chồng bị bệnh đó. Thì bây giờ ngoài cái tiền mỗi hàng tháng, ví dụ như nhà nước họ cho là 2.300 đi, chắc cái này có lẽ đã tính chung hết với gia đình rồi, rồi còn bảo là xin thêm cái tiền. Hôm bữa thì Quảng Xuân có nghe cô nói rằng xin thêm cái tiền food stamp hay những cái gì đó, nhưng mà khổ khổ lắm là không xin được, là vì hàng tháng tiền ở bên SSCI họ rót vô trong tài khoản nó có 2.300, rồi cộng cũng phải cộng một số tiền để dành đó để trả tiền điện, tiền nhà, tiền căn cứ tiền, thì làm sao mà có thể xin được cái trường hợp food stamp này. Và thứ nhất, cái câu hỏi thứ hai là thí dụ như bây giờ cái người vợ ở nhà, tại vì bây giờ cũng muốn đi làm cũng không đi được, ở nhà phải take care, trường hợp cái người chồng bị bệnh đặc biệt cần phải thay những cái supply mà chỉ có người vợ vào bệnh viện học rồi về làm cho chồng, không có mướn người home health care, thì người vợ bây giờ có thể xin được một cái trợ cấp gì trong vấn đề chăm sóc cho chồng thưa hay không ạ?
Bây giờ mình đi chậm chậm nha. Cái này là thuộc loại soap opera nhiều tập nha, mình đi từng tập một ha. Điều thứ nhất là ông chồng lãnh SSDI. SSDI là chữ viết tắt của Social Security Disability Insurance. Ông có đi làm, ông có đóng đủ thuế an sinh xã hội, ông đủ điều kiện. Khi ông ngã bệnh, ông được lãnh cái khoản tiền này. Cho tôi hỏi, cái người chồng lãnh được bao nhiêu tiền SSDI?
Dạ, một tháng là 2.300 thưa cô.
Một mình ổng hả?
Hồi cái lúc mà nghe nói làm hồ sơ thì có chồng, vợ và hai con cũng đều khai hết, nhưng mà không biết họ giải quyết, họ tính tiền cái cách nào, thì họ chỉ nói là họ trợ cấp cho số tiền đó, họ không có nói là cái này cho người nào hết ạ.
Thì bây giờ bà phải hỏi thăm kỹ lại một chút nha. Tại như có thế này, nếu mà cái người chính ngã bệnh được lãnh cái quyền lợi SSDI, thì bên cạnh đó những người con dưới 18 tuổi được quyền, trên nguyên tắc mỗi người con được lãnh 50% dựa theo cái hồ sơ làm việc của người cha đã trở thành người bệnh tật. Người vợ hoặc là tuổi 62 trở lên, hoặc là người vợ bất luận tuổi tác có nuôi dạy những người con trẻ hơn 16 tuổi, thì người vợ trên nguyên tắc cũng có quyền xin ăn theo 50% trên cái số tiền bệnh của người chồng của mình. Tuy nhiên, có cái khoản tiền người ta gọi là family maximum. Thông thường, cái người chính, tôi lấy một cái thí dụ thôi nhé, nếu một người chồng được lãnh 2.000 đô la, thì gia đình có quyền lãnh thêm khoảng 50%, nói chung là thêm 500 nữa. Thì mỗi một người, nếu mà một người mà ăn nguyên cái bánh á, thì ăn được 50%. Mà nếu mà là ba người cùng hội đủ điều kiện, thì cái phần tiền phụ trội dành cho gia đình sẽ chia đều cho những người còn lại trong gia đình. Thì bà phải hỏi thăm lại giùm cho tôi xem cái ông chồng đó tự bản thân ổng lãnh bao nhiêu, hay là cái số 2.300 là tính luôn tiền hai người con vị thành niên cộng thêm bà vợ đang nuôi dạy đứa con dưới 16 tuổi. Với người lãnh SSDI đó, thì sẽ có Medicare 24 tháng sau khi mà mình nhận được cái chi phiếu đầu tiên. Medicare chỉ có cung cấp những cái dịch vụ về bệnh viện, những cái dịch vụ y tế, thuốc men, nhưng mà không có cung cấp cái dịch vụ chăm sóc dài hạn. Cái chăm sóc dài hạn là như bà có trình bày đó, cái người vợ phải lo lắng cho chồng, mà có thể là cái đó là cái care 24/24, học tập ở những người ở trong bệnh viện rồi về mình chăm sóc cho chồng. Nhưng mà vì không có một cái ngân khoản nào trong cái chương trình Medicare nhằm tài trợ cái khoản chăm sóc dài hạn, vì vậy những người mà chăm sóc cho thân nhân của mình không được một cái khoản tiền thù lao cho cái công việc mình làm cho chồng hay cho con của mình.
Dạ, cái không phải là đặt vấn đề thù lao, tại vì muốn hỏi là ngoài cái số tiền đó ra, thí dụ như hồi nãy Quảng Xuân có hỏi đó, là tại vì nếu mình xin food stamp mà xin không được.
Mà food stamp lý do họ tại sao họ từ chối mình?
Là tại vì hàng tháng đó, tiền ở bên SSCI rót vào tài khoản, rồi nó là 2003, nhưng mà trong cái tài khoản chính thức của vẫn còn phải để dành túi một ít để hàng tháng còn trả tiền. Nhiều thứ tiền lắm thưa cô Hồ Quang, tiền điện, tiền nhà, tiền SOA.
Nhưng mà cái tài khoản đó nó bao nhiêu đến nỗi mà người ta từ chối mình?
Không, người ta chưa có từ chối, nhưng mà vì hôm bữa đó Quảng Xuân nghe trên đài nói rằng là cái số tiền phải dưới 2.000, 2.500 gì Quảng Xuân quên rồi. Như vậy thì mình sẽ không, cái trong cái case này nó không có hội đủ cái điều kiện để mở lời mà xin food stamp.
Tại cái food stamp đó, nếu mà như vậy thì mình để tròm tèm 2.000 thôi, mình đừng có để nhiều.
Rút ra.
Sao thì mình cứ chi phí những cái gì mà nợ nần ai đó, nợ nần credit card trong lúc chồng bệnh, thì mình trang trải nợ nần đi để cho cái số tiền của mình luân chuyển, để mà mình chi trả những cái bill bọn điện thoại hay là nhà cửa vân vân, nó ít xuống. Người ta sẽ cứu xét đến cái đồng tiền rót vào khi mà cơ quan an sinh xã hội gửi cái chi phiếu hay là chuyển ngân trực tiếp, thì cái đó người ta sẽ trừ ra. Cái nguyên tắc theo tôi được biết, tôi không làm cho cơ quan tem phiếu, nhưng rồi tôi biết là người ta sẽ cứu xét dựa trên cái số tiền mà mình còn lại sau khi chi phí. Tôi lấy thí dụ, tôi có được 2.300 đồng cho cả nhà tôi, nhưng mà cộng lại vừa tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, những cái căn bản nhất trong đời sống hàng ngày, thì tôi chỉ còn tháng có 20, mà 20 cho 4 miệng ăn trong gia đình thì chắc chắn tôi không đủ tiền đi chợ. Thì cơ quan này sẽ giúp cho cái tem phiếu. Còn nếu tôi có một cái trường hợp khác, tôi có 1.000 đồng một tháng thôi, nhưng mà cái người mà tôi ở trọ đó, họ tử tế quá chừng là tử tế. Họ nói thôi, tội nghiệp quá, tôi cho ở free, tôi không tính tiền nhà, tiền điện, tiền nước, rồi tôi cho ăn luôn. Thì nếu mà người ta cho mình, người ta giúp đỡ cho mình những cái chi phí căn bản trong đời sống, thì cái ông food stamp, ông cứu xét hồ sơ, ông nói còn cái nguyên ngàn, còn nguyên thì xách cái tiền đó đi chợ xin chi. Thấy không? Mặc dầu một bên 2.300 thì có thể được, mà cái bên 1.000 mà mình không chi phí gì trên cái thu nhập mình có, mình sẽ không hội đủ điều kiện để hưởng tem phiếu.
Dạ, chào Quảng Xuân, hiểu rồi. Câu hỏi cuối cùng, thí dụ người này sau một thời gian họ có thể hồi phục đi làm lại, thì ngay lập tức sau 9 ngày sẽ báo lên an sinh xã hội, sẽ cắt cái khoản đó liền. Và rồi cái sau này người ta lại bệnh trở lại lần nữa thì lại phải mở hồ sơ làm lại từ đầu, từ A tới Z, giống như chưa bao giờ mở hồ sơ thưa cô. Hay là mình đã được có cái hồ sơ gốc rồi thì nó sẽ rút ngắn cái đoạn đường đi hơn ạ?
Dạ, một người mà lãnh cái tiền SSDI mà có cái cơ may hồi phục sức khỏe một phần, rồi cảm thấy rằng mình có thể đi làm được, thì chính phủ luôn luôn khuyến khích chúng ta trở lại đi làm. Cái quan niệm đó nó rất là hay ho, tại vì cái người bệnh mà nằm ở nhà sẽ cảm thấy rất là depressed, rất là yếm thế. Thì nếu mà mình cảm thấy mình đi ra mình làm được, mình cảm thấy mình hữu ích, mình đem tiền này cũng nhiều hơn, thì cái đó tất cả ai cũng nghĩa là vui vẻ cả làng đó. Về mặt SSDI thì chính phủ cho phép trong 9 tháng đầu tiên mình có quyền đi làm, không cần biết là làm bao nhiêu, chính phủ vẫn tiếp tục duy trì cái chi phiếu SSDI đó. Sau khi một thời gian thử thách và thấy rằng mình có thể coi là ổn định để trở lại cái đời sống bình thường, mọi người đều mong muốn như vậy. Nhưng mà nếu trong tương lai cũng vì lý do sức khỏe mình không còn đi làm được, thì lúc bấy giờ ở chương trình SSDI có một cái luật gọi là reinstatement đó, là người ta sẽ tái thiết lập cái hồ sơ, mình không phải qua lại giai đoạn ABC cò nữa, mà mình chỉ báo cho biết với những cái chứng từ vì lý do sức khỏe mình không tiếp tục đi làm việc được, thì người ta sẽ cứu xét hồ sơ từ cái giai đoạn đó.
Dạ vâng. À, không biết
Vâng, rồi xin cảm... Quảng Xuân của Hạnh Dung rất cái bịch rồi.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Quảng Xuân đã đến với chương trình. Và thưa quý vị, thời gian của chương trình của chúng tôi đã không còn nhiều nữa, hay nói đúng hơn là cũng đã hết. Chúng tôi xin cáo lỗi vì có rất nhiều thính giả đã gọi vào và đang chờ đợi. Nhưng mà hy vọng hẹn với quý vị là trong chương trình sắp tới, trong chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang, cứ hai lần, mà hai tuần một lần, thì chúng tôi đã thực hiện vào đúng 4 giờ chiều. Và một lần nữa, Hạnh Dung và Bảo Bảo xin cảm ơn chị Hồ Quang đã dành thời giờ cho chương trình này, và xin mời chị có lời từ giả đến
dạ, cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi và tham gia chương trình An sinh xã hội ngày hôm nay. Tôi xin đại diện Bảo Bảo, Hạnh Dung thì không đại diện nha. Tôi xin đại diện Bảo Bảo cảm ơn quý vị đã gọi vào rất nhiều. Nếu không, Bảo Bảo sẽ quê với cô Hồ Quang là mở hàng ế nhẹ. Cảm ơn quý vị và xin hẹn trong lần phát sóng kỳ tới.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Xin chào.
Cảm ơn cô.